làm sao đời tôi mà giờ cuối mà có thể kiên quyết rằng là con cái khóc lóc vậy mà tôi giữ được cái tâm của tôi không nói sách mà giúp sách đi. Tôi phải tu bằng cách nào luyện cái đó hay không? Thì nếu quý vị hỏi chữ tổ thì tổ đưa quý vị 100 giải pháp để luyện đó. À, phải quán đời là khổ, con cái là quan gia, nên là một dọc hết đó cho mình luyện, không? Bỏ bao nhiêu thì giờ, bao nhiêu năm tháng thì những thành cái đó, thì lúc đó đúng con cái khóc hết đó rồi. Tùy theo mình đặt vấn đề gì là chữ tổ đưa giải pháp. Cuối cùng biết cái vấn đề riêng gì nó xảy ra mình chưa biết. Nhưng mà hiện giờ mình cứ nghĩ cái vấn đề đó là cái vấn đề quan trọng thì hỏi ông tổ này nó đưa cái giải pháp cho mình liền. Hay là tất cả thế gian đều có cái pháp đối trị hết á. Thì rốt cuộc, có làm sao mà cả đời mình cứ lây quay để giải quyết mấy cái chuyện đó. Thấy không? Bởi vì qua cái tha lực mà tiếp tối thì nói rằng là quý vị đừng có lo vấn đề nó bất loạn hay không bất loạn. Quý vị muốn đi thì giờ cuối Phật phải làm sao cho tâm quý vị bất loạn. Phật sẽ tại ông tự nhiên, nhưng mà mình gặp ác duyên. Nếu mà không có ác duyên thì tâm mình tự nhiên nó sẽ thánh định, cho nên cái tâm nó không thối. Thế hạn như mình muốn đi mà giờ cuối thì quan gia tới làm tùm lum đòi nợ làm đủ rõ, tâm mình sân hận lên thành địa ngục rồi. Thấy không? Thì mình mới chết rồi, lúc đó là thành địa ngục. Thì cái đó là gặp ác duyên. Mà Đức Phật có nguyện tiếp độ mình muốn đi thì đổ về tha lực cũng nói rõ ràng. Quý vị đừng có lo về những cái chướng duyên đó hết lên. Vì bản nguyện độ sanh thì giữ bản nguyện mình không mất. Hay Phật nói là người nào mà muốn đi mà cầu giữ được ta thì bắt đầu là giờ cuối đó Phật sẽ làm sao để cho mình được chánh niệm để mình đi. Các duyên đó thì Phật tác duyên để cho mấy người quan gia mình bữa đó bệnh hoạn hết, tự nhiên mê mẫn lạc đường hết tới được. Rồi là cái công đức và ba thần lực của Đức Phật làm được cho những tác duyên đó. Đó là cái tha lực tuyệt đối, nó làm như vậy thành ra cái gì tu rất là an tâm, bởi vậy nó mới độ được phàm phu chứ. Đặt vấn đề mà chánh niệm nhân tâm đó là chuyện là phân lực rồi. Qua cái này Thiên Như này không có chủ trương nghĩa là chánh niệm nhân tâm nữa. Chánh niệm nhân tâm là để cho mấy ông thiền, mấy ông tổ khác chưa, tôi không có chủ trương chánh niệm nhân tâm, mặc dù chánh niệm nhân tâm nó là khó chắc để nhân tâm có chánh niệm. Người nào giữ chánh niệm được đương nhiên tất cứ phải nhân tâm đương nhiên rồi, nhưng mà mình không cần phải đặt để mình giờ cuối đó mình có chánh niệm. Bây giờ mình chuẩn bị mình đặt cái cách làm sao có chánh niệm, hy vọng rằng giờ cuối chánh niệm cái chuyện nó vô ích thôi. Giờ mình đặt bây giờ mình có chánh niệm rồi đó, mà ác duyên mình mạnh đó, mình không hoàn toàn buông lỏng để cho Phật dàn xếp á. Ác duyên mạnh giờ cuối cũng vẫn gặp duyên để cho mình tán làm tán tâm à, làm sao mình biết cái nghiệp quả nó làm sao. Còn giờ buông lỏng hết đi, cũng như tha lực đi, thì tự nhiên Phật sẽ đặt duyên được lại cho mình. Mình còn tác duyên thì Phật không có khe, nó còn tự lực mà nó đâu khe mình gì đâu còn binh mình nữa, để cho nó giải quyết buông lỏng hết, không có giải quyết cái gì hết đó. Ông Phật làm đi thì ngài sẽ giải quyết. Bởi mình mới là bọn phu phiền não. Mình mới là phu phiền não thì mới dính cái sự tiếp tổ của ngài, thấy không? Còn mình là tinh tấn tu là thượng đại căn khí rồi. Thì tu theo thánh đạo môn, có nhiều cách ở chỗ mình đi được, mình là vui được chánh niệm nhãn sanh vẫn đi được bằng chánh niệm nhãn sanh. Còn mình là tán niệm nhãn sanh, tán niệm nhãn sanh nhưng mà giờ cuối mình đi được là mình thực sự ra mình đi bằng chánh niệm, nhưng mà chánh niệm mới do tự nhiên của Đức Phật. Tôi thấy rằng như bà Tuyết đi ở bên Đà Lạt, bệnh cancer là bệnh nó đau đớn khủng khiếp, đau đớn còn hơn cái kia đó, mà bà cuối cùng bởi vẫn giảng sanh được, mà có mùi thơm trong nhà, có hậu quang chiếu lúc chôn, có đi bằng năng lực gì. Nếu bình thường trong thế gian mà bệnh cancer như vậy làm sao mà định tâm nổi, đau đớn mà nó nóng bức người bình thường bệnh cancer ở ngoài mà thấy nó đau đớn chưa dễ thở lắm. Cái bệnh cancer nó là chân ngâm cùng cực, cái khí dương nó quá nóng nó bốc lên từ tất cả những khớp xương bị thiêu đốt, nhất là bị khớp xương mà nó đau từ khớp xương á, đau dữ lắm. Mà bằng cái niềm tin tha thiết bao lâu có thể uống thuốc đó, bà cứ niệm Phật thì thôi mà chết đi được. Thì lúc đó bà có chánh niệm không? Từ lúc đó Phật tắt kia mà cách nào bà có chánh niệm bà mới đi được. Như mình nghĩ trên nguyên tắc á là người đó mà làm sao có chánh niệm, nhưng mà bảo đảm là bà đi bằng chánh niệm mới đi được, nên là có những cái hiệu tướng đi dẫn lên, và có những duyên Phật tác cho mình không hiểu, thấy không? Tác duyên bằng cách nào mình đâu có biết. Và trong kinh điển nó có năm cái lực bất khả tư nghì mình không có thể đoán được, trong đó cái đó là chúng sanh bất khả tư nghì, thứ hai lực thiền định bất khả tư nghì, thứ ba thiền não chúng sanh bất khả tư nghì, rồi rồng bất khả tư nghì. Con rồng nó thần lực nó mạnh lắm, không có thể mà suy đoán nổi, không thể tưởng tượng được. Cái thứ năm đó là Phật lực bất khả tư nghì. Thành ra cái Phật lực mình không thể nào mình dùng cái trí phàm phu mình tưởng tượng nổi. Phật lực là do cái gì? Do trí tuệ và công đức của Đức Phật tu bao nhiêu kiếp tạo thành. Mà trí tuệ của ngài thì thông suốt hết ba đời. Thành ra biết nhân nào sẽ xảy ra cho người đó là lúc lâm chung, cái duyên nào có thể làm chuyển được cái nghiệp đó là lúc lâm chung. Thì khi mình buông lỏng hết, mình giao cho ngài, thì cái nhiệm vụ ngài tát cho mình từ từ, tát thì giờ cuối những nhân viên nó sẽ tụ hội lại. Còn những nhân viên khiến cho những ác pháp của mình làm cho tâm mình nó nổi lên sân hận, nổi lên đấm luyến này kia, thì ngài tát làm sao những nhân viên đó nó không có thế lực. Chứ những cái chuyện mà ác nghiệp bằng trời rồi giết gà giết heo này kia giờ cuối đi mới được là vậy đó. Nếu là không có đủ lực ngài tát những cái loại đó, hoặc là đem từ bi đem hào quang ngài rọi tới khiến tâm mấy cái loại đó nó thanh tịnh, nó bỏ quán hờn đi mà nó đi ra để mà nó tha, thì cũng người đó cũng bị cái nghiệp đó làm sao mà đi. Thành ra ngài có cái cách, mà cái cách đó là mình không có thể suy lường nó đâu. Thành ra buông lỏng vai mình để thì mình dễ đi, mình tính mình tính đó, thì cái lực của mình đó, mình có, đồng thời cái nghiệp mình vẫn đi theo cái tính của mình. Nghiệp mình làm sao mình biết được, phải không? Giờ cuối mình có thể mình định tâm, nhưng mà giờ cuối nó nhân duyên là mình tán tâm cái chuyện đó, nó không xảy ra dễ dàng đó. Định tâm là định tâm trong thời gian nào thôi. Thì đương nhiên là nằm trong bản nguyện rồi, nhưng mà tại đúng ra là bản nguyện thập phương chư Phật, chứ không phải bản nguyện niệm Phật Di Đà. Bản nguyện thập phương chư Phật, nhưng mà A Di Đà là cái thắng lực nhất, tại vì về có Phật A Di Đà là thành Phật. Còn về mấy cõi Phật khác á thì có thể còn năm cõi cho mình về, là cõi nhân thiên này kia rồi. Thay vì niệm những Phật khác để cho cái tâm họ nương vào qua lực Phật khác đi, thì họ không niệm những Phật khác mà niệm A Di Đà. Tại vì muốn cho người đó thành Phật. Mà một người ác thành Phật thế gian rất khổ. Thấy không? Người ác mà không độ đó, thì thế gian này nó càng lúc nó càng khổ. Thấy không? Người ác nó quậy đó, ai mà chịu nổi. Thành nó tập là tất mong mọi cái độ của người ác đó. Nên người ta càng ác là Phật nó em được vào Phật độ nó cho nó rồi, thấy không? Chứ để ở đây làm chúng sanh đau khổ là gì? Thành ra mấy em tổ nói là thế là chúng ta càng phiền não càng ác đó, thì tuy nguyện của Đức Phật là chiếu chúng sanh nó mạnh hơn người thường. Thứ nhất là tội nghiệp cho người đó, sao mà tội nghiệp những người chúng sanh người đó là cũng là một cái điều chánh. Người đó làm biết bao nhiêu chung quanh khổ não, thấy không? Mình độ một người đó còn người đó yên, chung quanh nó yên không biết bao nhiêu mạng á, thấy không? Thành ra cái bản bài độ sanh của Phật đó, mà nói là cái bình đẳng là đương nhiên rồi. Đó Phật là rất ai đều thương, nhưng mà cái đối với người ác là ngài thương nhiều hơn. Là người ác không có cái tâm phục thiện, nếu được cách để cho phục thiện được á, thì là giúp họ rất là nhiều. Mà đồng thời á, nếu là người ác á không độ họ á, thì ở thế gian này đó, cái ảnh hưởng người ác đó càng ngày càng nhiều, làm chúng sanh thế gian nó đau khổ, nó mê mờ. Cái dân mà cuồng loạn niệm Phật này là dân ác dữ lắm, ác nghiệp cho nó thành chết, cái tâm nó không có được tỉnh, nó không có biết gì, nó gần nó là mê cuồng rồi đó. Mê cuồng niệm Phật thì dẫn đương vào cái niệm Phật chẳng sanh được, thì cái này nó khó dù hoàn toàn về tự lực. Mà thực sự ra cái niệm Phật mà giảng sanh á, mà không có niềm tin, không cần niềm tin, không cần hồi hướng, không cần niệm cái này kia đó, thực sự nó không có nằm ở trong cái quyển 18, nó nằm trong cái kinh quán kinh đó, trong cái phần hạ phẩm bài hạ sanh nó có nói. Nghĩa là cái người này là ác cùng cực rồi, không niệm được, không mở miệng được, giờ cuối một cái lưỡi nó đớ luôn, không mở miệng ra được luôn. Mà người xung quanh niệm tâm ra cái tâm tin mừng thôi mà đảng sanh được, hay là nhái theo thôi, cái tâm nhái theo mà được đảng sanh. Thành ra phải nói là ngày tổ qua diễn lập tông là do kinh quán kinh, đấy cái phần hà tối này là mấy cơ sở. Mấy tổ khác lập tông đa số là thiền đạo lập tông cũng lấy cái quán kinh. Người sau này đa số những tổ thiền tông thì lấy cái nguyện 18 là 10 niệm tương tục. Còn mấy tổ mà đầu tiên của Tịnh Độ Tông lấy cái quán kinh, thì quán kinh nó mới đúng nghĩa là cái thần lực của Phật giúp độ sanh nó thật là vĩ đại. Còn 10 niệm tương tục vẫn là tác trực tiện, trực tiện cho mình. Tức là nghe hay phát niềm tin, tin cũng phải luyện chứ không phải không. Rồi vui mừng cũng phải tập. Rồi niệm cũng phải tập. Chỉ tâm niệm mà niệm 10 tiếng tương tục không loạn cũng phải tập. Thấy không? Rồi phát nguyện nhân sanh cũng phải tập. Thành ra đa số mấy tổ thiền tông á, sau này thì họ lấy 18 mà nói nhiều. Thấy không? Nhưng mà từ tổ Huệ Diễn, tổ Thiền Đạo rồi thực sự họ căn cứ vào quán kinh mà họ lập tông. Quán kinh bị coi phần hạ bối mới thấy là cái sự tiếp độ Phật mới là vĩ đại, họ căn cứ vào cái đó. Sau này đa số là ta lấy 48 lời nguyện của Đức A Di Đà là quán kinh. Trong cái kinh A Di Đà nó cũng cái phương tiện độ sanh mạnh, nhưng mà thực sự là độ sanh mà rốt ráo cả cùng hung cực ác dẫn độ luôn được, được á, là nằm trong quán kinh.
Thưa thầy, nhưng mà trong 48 nguyện của Phật thì con có nhớ có một nguyện là ngài nói là niệm ngài, nhưng mà ngoại trừ kẻ tạo đủ trọng tội và thập ác thì
quy tâm chánh pháp thì không nhận danh. Thì nó bởi vì nó quán kinh ngũ tịch thập ác trọng tội quán Phật phi pháp gì nó thành đáo hết rồi,
thì nó sẽ đi ngược lại cái lời nguyện.
Tại vì thuyết pháp là thuyết pháp theo căn cơ, thấy không, thuyết pháp tùy theo căn cơ à. Thành ra tùy theo căn cơ trong pháp hội mà trong vô lượng thọ Phật á, cái căn cơ đó là căn cơ tỳ kheo, hơn nữa mình vô là tỳ kheo nhiều, tỳ kheo cho Bồ Tát nhiều, mà pháp hội của quán kinh là pháp hội của Bà Di Đà Hy, nghe không? Còn là người tại gia mà phiền não bệnh huy đang nó bực mình buồn phiền gì chồng chết thì kia tùm lum tùm la hết rồi bị giam lòng, năm kia là pháp hội của Phạm Thu, nghe không? Đó, thành ra Phật mới nói sự cứu độ tiếp cùng cho Phạm Thu tiếp. Còn cái pháp tội của tỳ kheo đâu có dính cái vụ đó, thành ra cái tổ cũng lén đề nó lục vàng á. Tại sao ông nói tại vì cái theo duyên mà thuyết tiểu bộ Di Đà là pháp hội không ai dạy hết, không ai hỏi mà Phật nói, mà nó hỏi đặc biệt nhất. Bây giờ tiểu bổn mình tụng hoài nè. Còn cái pháp hội của vô lượng thọ 48 lời nguyện đó, là pháp hội là ngài A Nan thấy Phật tự nhiên gương mặt tự nhiên là sáng rực, một cái niềm vui mừng khủng khiếp. Phật tiến lộ cho thấy rồi lại dùng một cái tâm ngài kích ngài A Nan. Ngài Nan mới lên câu hỏi hỏi là tỳ kheo hỏi trong pháp hội đó còn những tỳ kheo và nhiều bác là chánh, thấy không? Những người đó thì Phật thọ rằng là họ mang cái tội đó, mấy người đó ngăn đi con đường thành Phật. Bán pháp bán Phật là cái tội nó nặng nhất, còn hơn những cái tội tội nữa. Bán Phật pháp tức là gieo duyên nghịch pháp, sau này gặp pháp để người ta thuyết pháp mà mình như không nghe bích lại luôn. Thành ra nhiều khi mình phải gieo duyên với pháp là vậy đó, đúng là đi tịnh độ không cần phải tụng kinh gì hết trơn. Mình nhận thầy không nói là giờ tụng pháp qua đi con, tụng cái miệng kia thực sự để gieo duyên với pháp thôi, sau này bắt đầu là ai thuyết pháp qua tự nhiên mình nghe mình thích, mình tu pháp qua nó dễ thành. Còn nếu mà mình không đọc cái pháp qua đó thì mình cũng có thể thành được, nhưng mà đừng có phỉ báng cái pháp qua thôi. Nó ba là tà nó đạo thuyết này kia rồi, sau này mà cái người mà thích pháp ba mình nghe nó nghe cái gì đâu không à, mà không thích nghe bỏ đi luôn, hủy bán kinh đại thừa, tức là ngăn chặn cái tâm đại thừa của mình. Tại vì kinh đại thừa là gì, mà nói về tâm đại thừa, thấy không? Mà mình hủy bán rồi thì tự nhiên mình đặt đứt cái tâm đại thừa, cái nhân chủng thành Phật của mình nó không có phát sanh được. Mà chư tổ mới nói cái chỗ mâu thuẫn này cho mình biết á, đó là lý do rằng là thật tuyền nhiên mà thuyết pháp, ví dụ mình nói khỏi thực tạc thì mình tả hoài đâu có hết. Không, Phật gắn sao tóm tóm lại mình tả một pháp hội thôi, một buổi thôi, là tả một đơn giản ngắn 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 gọn vậy đó, gom lại mình căn cơ chúng sanh đó thì nhấn mạnh những biểu trong căn cơ chúng sanh đó để cho người ta tu. Nhưng mà pháp hội của bán kinh đó, là pháp hội mà lúc mà vua A Tập tới mà bắt vua Tầm Bà Sa La giam trong ngục rồi bỏ đói cho chết, bà kia bà mới buồn, bà nói sao mà thế gian nó kiệt con giết cha giết mẹ, tâm phiền não buồn giận gì đó, mới cầu xin cái Phật hiện ra với ngày tôn giả A Nan, ngày một thường niên có cầu Phật hiện ra để an ủi con. Rồi Đức Phật mới thấy cái tâm này, Đức Phật mới hiện ra. Khi hiện ra ngài nói giờ con kén cái cõi đời này quá, cõi đời này xong nó kỳ cục quá trời, như thế con nuôi con sinh sóc gì, anh xin Phật cho con biết có cái cõi nào mà nó có những cái công đức này kia mà khiến cho con ở đó được an tâm tu tập, thì Đức Phật mới thị hiện các cõi giới cho người ta thấy. Nên chúng ta phải chọn cõi tịnh độ, thì trong đó Phật nói là giờ muốn sanh tịnh độ ta chỉ người cách sanh như thế này thế này thế này thế này, tu thế này 16 pháp ha, trong đó là mười mấy pháp đầu là tự lực hết, chín pháp cuối thì dạy cho cách thành hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, à, rồi cái trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm thượng sanh, thì mấy cách cuối là dạy hoàn toàn sanh được. Những người đó thì thượng phẩm thượng sanh thì sắc bồ đề tâm tu gì, rồi hạ phẩm hạ sanh đó thì hoàn toàn sanh được hết. Thì mới có căn cơ đó là căn cơ phạm phu. Phạm phu thì phạm phu dính vào những ngũ tịch tổng tội phạm phu mà đâu cái đó đâu biết, thấy không? Thành là được cứu độ hết. Những con cái mà có giao duyên với nghề, tức là có cái niềm tin như nghề, rồi hoặc là có giờ cuối có cái gì cái duyên với nghề, thành dùng công đức mình đem người đó về khỏi đó rồi. Nhưng mà cái người đó sanh khỏi đó thì nằm trong cái hòa thành bút, hay là nằm trong cái nghi thành mà trong kinh cái bệnh độ nó gọi là hai sanh, chứ là nằm trong biên địa không nghe tiếng Phật tiếng pháp. Thực sự người đó từ sống đến giờ chưa hề phát tâm nghe Phật pháp, nên họ dính vào trong cõi giới đó. Ra cõi giới mà họ sướng quá, thời gian họ đâm đầu chán, họ nghĩ bây giờ phải nghe Phật pháp, thấy không? À, tự nhiên lúc đó là kinh thành mất hiện ra là đọc Phật. À, thì kinh điển nó nói vậy. Nói như bây giờ biết khi mà mình lấy cái hiện nghiệp đó, mình thấy nghiệp mình lại thành thân, khi mà cái người đó tới giai đoạn cuối là cái nghiệp nó không còn thế lực nữa. Có thể là họ bị câm bị biết cái gì đó, mình chứ khóc họ nghe được, họ nói cũng được nữa. Có năm cái chướng ngại là biên địa hạ tiện, rồi bị tại tập câm biết, đuôi này kia không thấy Phật, không nghe thì thấy đó là gì thích nè.